Kết nối công nghệ.
Kết nối công nghệ.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ của chương trình Kết nối công nghệ. Chương trình được phát sóng vào thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Triển khai toàn bộ cái việc là đánh giá bằng cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương cho tất cả các tỉnh.
Đề nghị Bộ nên có một cái đề án trình cho Quốc hội về cái cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển các cái lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia và trong đó có cái hỗ trợ cho các cái địa phương.
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại các địa phương, nhìn từ bảng chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương, đâu là giải pháp?
Đây là tấm ván được làm từ những tấm được hàn gắn và về cơ bản một tấm lớn có thể cắt lát và tạo ra các tấm ván mới. Vì vậy, đây là một cuộc cách mạng vì nó là bước đầu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
Công nghệ sản xuất tấm ván thể thao nhờ sử dụng công nghệ xanh và tái chế của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất có gì đặc biệt? Thông tin có ở phần sau chương trình.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia, được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố hàng năm. Năm 2023, báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của WIPO ghi nhận Việt Nam xếp vị trí 46 trên 132, tăng 2 bậc so với năm 2022 và tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp.
Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu G2 năm 2023 do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO công bố cho thấy Việt Nam tăng 2 bậc so với năm 2022, xếp vị trí 46 trên 132 quốc gia nền kinh tế.
Sự tăng hạng được ghi nhận ở chỉ số đầu vào và đầu ra của đổi mới sáng tạo, trong đó đầu vào đổi mới sáng tạo tăng 2 bậc từ vị trí thứ 59 năm 2022 lên vị trí 57, được đánh giá dựa trên 5 trụ cột gồm thể chế, nguồn nhân lực và nghiên cứu, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường, trình độ phát triển của doanh nghiệp.
Đầu ra đổi mới sáng tạo tăng 1 bậc so với năm 2022, từ vị trí 41 lên 40, với 2 trụ cột gồm sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo.
Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 trong nhóm các quốc gia thu nhập trung bình thấp. Còn trong khu vực ASEAN, Việt Nam xếp sau Singapore, xếp hạng 5, Malaysia xếp hạng 36 và Thái Lan xếp hạng thứ 43.
WIPO cũng đánh giá Việt Nam là một trong 7 quốc gia thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua. Việt Nam cũng là một trong 3 quốc gia có thành tích vượt trội so với mức độ phát triển trong 13 năm liên tiếp.
Báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu là bộ công cụ đánh giá xếp hạng năng lực đổi mới sáng tạo của các quốc gia, được Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới WIPO thực hiện. Để xếp hạng các quốc gia sẽ dựa vào 81 chỉ số với 7 trụ cột, 5 trụ cột đầu vào và 2 trụ cột đầu ra, qua đó phản ánh mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các quốc gia. Qua các chỉ số, từng quốc gia thấy được bức tranh tổng thể cũng như các điểm mạnh, điểm yếu của mình, từ đó điều chỉnh chính sách phù hợp. Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, ở cấp quốc gia, từ năm 2017, chính phủ đã sử dụng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu do WIPO công bố hàng năm nhằm xác định các điểm mạnh, điểm yếu của quốc gia để từ đó đưa ra các giải pháp, biện pháp cải thiện phù hợp cũng như để kịp thời xây dựng, ban hành các chính sách có liên quan. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh.
Nghị quyết của Đại hội Đảng và xác định là khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thì là một cái động lực phát triển kinh tế xã hội. Muốn nó là động lực phát triển kinh tế xã hội thì khoa học công nghệ phải được đặt trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội, phải có chỉ số đo đếm. Và cái thứ hai, nó là muốn khoa học công nghệ gắn với phát triển kinh tế xã hội thì phải thông qua là đổi mới sáng tạo, tức là nó phải là những cái kết quả từ những cái nghiên cứu phát triển, từ những cái tích lũy kiến thức ở trong quá trình sản xuất kinh doanh, kể cả trong quá trình điều hành, để phát triển ra những quy trình mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới và đóng góp cho sự gia tăng trong phát triển kinh tế, đóng góp cho sự gia tăng trong phát triển xã hội.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ vươn tầm thế giới.
Thưa quý vị, thưa các bạn, tại nghị quyết số 02 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024, ban hành ngày 5 tháng 1 vừa qua, Việt Nam đặt mục tiêu tăng ít nhất 3 bậc năng lực đổi mới sáng tạo. Và cũng tại nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai và công bố chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương hàng năm.
Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng nhằm cung cấp bức tranh tổng thể về hiện trạng mô hình phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của từng địa phương.
Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương P2 có 52 chỉ số chia làm 7 trụ cột theo sát cấu trúc của Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Theo đó gồm 5 trụ cột đầu vào, phản ánh những yếu tố tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thể chế, vốn con người và nghiên cứu và phát triển, cơ sở hạ tầng, trình độ phát triển của thị trường và trình độ phát triển của doanh nghiệp.
2 trụ cột đầu ra phản ánh kết quả tác động của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo vào phát triển kinh tế xã hội gồm sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ tác động.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết với sự hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo kinh nghiệm xây dựng các bộ chỉ số cấp địa phương đã có trong nước và kinh nghiệm nước ngoài, cơ quan này đã xây dựng bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương theo 10 bước phù hợp với bối cảnh thực tiễn, đặc điểm của địa phương ở Việt Nam. Với mỗi địa phương, kết quả đánh giá xếp hạng của từng chỉ số, nhóm chỉ số và trụ cột được trình bày trong một bảng thông tin tổng hợp. Đồng thời, 5 điểm mạnh và 5 điểm yếu của mỗi địa phương cũng được chỉ rõ. Ông Trần Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Học viện Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, đơn vị được xây dựng và triển khai bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương cho biết.
Thì Chính phủ đã giao Bộ Khoa học Công nghệ và các địa phương để triển khai toàn bộ cái việc là đánh giá bằng cái bộ chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương. Cho tất cả tỉnh, tức là hôm nay là cái điều này là không phải thí điểm, trước kia là anh những đơn vị nào cảm thấy cần thiết tự được thử nghiệm thì cho đầu thử nghiệm, và năm 2023 là tất cả các đơn vị phải triển khai cái việc này rồi.
Bộ Khoa học và Công nghệ cũng cho biết dự kiến kết quả xếp hạng chỉ số P2 năm 2023 sẽ sớm được công bố ngay khi cơ quan này hoàn tất các thủ tục. Ông Đỗ Thành Long, Chánh Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ nói:
liên quan đến việc công bố chỉ số đổi mới sáng tạo địa phương thì hiện nay thì Bộ Khoa học và Công nghệ thì cũng đã hoàn thành cái việc mà triển khai cái bộ chỉ số này. Tuy nhiên là cũng còn một vài cái việc liên quan đến cái thủ tục về hành chính thì bộ sẽ hoàn tất nốt để công bố được ngay sau khi mà hoàn thành được. Cái này thì chắc là cũng sẽ sớm hơn trong thời gian gần đây thôi.
Trước đó, năm 2022, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thí điểm thử nghiệm bộ chỉ số đổi mới sáng tạo tại 20 tỉnh, thành phố. Kết quả cho thấy các địa phương thuộc nhóm dẫn đầu là các địa phương phát triển và có hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo mạnh mẽ. Trong đó, Hà Nội dẫn đầu với điểm số cao nhất 61,07. Tiếp theo gồm Đà Nẵng 56,69 xếp thứ 2, Thành phố Hồ Chí Minh 52,27 xếp thứ 3, Quảng Ninh 49,97 xếp thứ 4 và Hải Phòng 47,61 xếp thứ 5. Các chuyên gia cũng nhấn mạnh từ kết quả đánh giá các địa phương có thể nhận diện được những vấn đề cần chú trọng để có chỉ đạo điều hành trong việc xây dựng và thực hiện các biện pháp, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của địa phương, góp phần nâng cao năng lực kinh doanh, năng lực cạnh tranh, năng lực đổi mới sáng tạo của địa phương và của quốc gia. Tuy vậy, để hỗ trợ các địa phương phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, ông Hồ Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng,
cái nguồn lực để mà đầu tư phát triển của ngành khoa học công nghệ trên toàn quốc thì cần rất là lớn. Và để mà có cái nhu cầu phát triển cho hỗ trợ cho các địa phương thì đề nghị Bộ nên có một cái đề án trình cho Quốc hội về cái cơ chế đặc thù để đầu tư phát triển các cái lĩnh vực khoa học công nghệ trọng điểm của quốc gia. Và trong đó có cái hỗ trợ cho các cái địa phương trên một số cái lĩnh vực. Và nếu như có cái cơ chế đặc thù, Thủ tướng trình, Quốc hội thông qua do ngành của mình tham mưu, thì may ra mới có những cái định hướng đột phá.
Thưa quý vị, để nâng cao kết quả đổi mới sáng tạo một cách bền vững, tiếp tục là điểm sáng trên thế giới về đổi mới sáng tạo, các chuyên gia cũng khẳng định Việt Nam phải có các giải pháp căn cơ lâu dài, có sự tham gia phối hợp của cả hệ thống chính trị, với trọng tâm là đưa hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia lên một tầm phát triển mới, trong đó khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành trụ cột của tăng trưởng kinh tế.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
Kết nối công nghệ tuần này tiếp tục với một thông tin đáng chú ý nữa. Thưa quý vị, một công ty có trụ sở tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã sử dụng công nghệ xanh để tái chế các tấm ván thể thao bỏ đi và biến chúng thành những tấm ván mới, tạo ra vòng tròn sản xuất xanh và giảm khí thải carbon.
Công ty SWS Sport Technology đã sử dụng các công nghệ bền vững để tái chế thành các tấm ván thể thao như ván trượt và ván trượt tuyết. Công ty đã thu thập các tấm ván cũ và tái sử dụng tới 65% vật liệu. Mỗi năm, công ty xuất khẩu nửa triệu tấm ván, chiếm tới 1/3 số ván trượt tuyết và một nửa số ván diều trên thế giới. Bà Renske Visser, quản lý của công ty, cho biết.
So this is a board and it's got these welded boards.
Đây là tấm ván được làm từ những tấm được hàn gắn và về cơ bản một tấm lớn có thể cắt lát và tạo ra các tấm ván mới. Vì vậy, đây là một cuộc cách mạng vì nó là bước đầu tiên hướng tới nền kinh tế tuần hoàn.
Công ty SWS Sport Technology không chỉ điển hình về tái chế mà còn tận dụng khai thác năng lượng mặt trời. Mọi quá trình sản xuất của công ty đều sử dụng điện được sản xuất từ các tấm pin mặt trời lớn lắp trên mái nhà. Bà Renske Visser cho rằng các nhà máy tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cần khai thác lợi thế về năng lượng mặt trời.
In the UAE, we enjoy all year round sunshine.
Tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, chúng tôi tận hưởng ánh nắng mặt trời quanh năm với mức cao hơn 2,5 lần so với các nước như ở châu Âu và Mỹ, khiến năng lượng mặt trời ở đây rất hiệu quả. Vì vậy, kể từ năm 2020, chúng tôi cung cấp gần 100% năng lượng cho hoạt động sản xuất của mình nhờ ánh nắng tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.
Thông tin về việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sản xuất tấm ván thể thao nhờ sử dụng công nghệ xanh và tái chế cũng đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ tuần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.